Thank you. chiêm dưỡng ý chúng và lý hương đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận độ tấn thương hóa thượng hiếp kiến ta môn tỳ phải cảm ứng pháp là phúc lâm cao thượng sống ba mạng thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa biết rằng là phúc lành cao thượng khi thu chạm biết đời
chứng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thần như vậy không chỗ nào thổi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Banh Thọt mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam Mỹ giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston Mỹ giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Cittanibbata. Chương 2 tiểu phẩm Kinh Kiết Huyền sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh thúc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Cittanibbata. Kinh Kiết Huyền. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn lập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng, con xin trao mít lễ cho ngài ạ.
Ngày hôm nay, kinh chiếc thuyền. Từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lễ vị ấy, như chư thiên in đắc, vị ấy được đảnh lễ, tâm tư sanh quan hỷ, nghe nhiều học hỏi nhiều, thuyết trình chân diệu pháp. Vị sáng suốt chú tâm, suy tư và quán sát, thực hành pháp tùy pháp, trở thành vị hiểu biết, thông minh và thận trọng, không phóng dật vị ấy. Theo gương vị như vậy, ai phục vụ kẻ ngu, ngu si, tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được, lại ganh tị tật đố, chính ở đây chánh pháp không phát triển tu tập, chưa vượt thoát nghi hoặc, người ấy bị tử vong. Như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhấp đục ngầu, dòng nước chảy nhanh mạnh, người ấy bị lôi cuốn, theo dòng nước trôi đi, làm sao nó có thể giúp người khác vượt dòng. Cũng vậy, với người nào pháp không được tu tập, không quan sát ý nghĩa của những vị nghe nhiều, tự mình không rõ biết, nghi hoặc chưa vượt qua, làm sao nó có thể giúp người khác thiền định. Như người được leo lên chiếc thuyền mạnh vững chắc, được trang bị đầy đủ mái chèo và tay lái, người như vậy ở đây giúp nhiều người ngược dòng, rõ biết những phương tiện thiện xảo và sáng suốt. Như vậy, bậc sáng suốt luôn luôn tự tu tập, bậc nghe nhiều hiểu nhiều, không còn bị dao động, vì ấy giúp đỡ được các người khác tu thiền, làm khởi lên nguyên nhân tha thiết muốn nghe pháp. Do vậy, hãy thân cận bậc chân nhân hiền sĩ, bậc sáng suốt có trí, bậc nghe nhiều học nhiều, sau khi biết mục đích, cố gắng khéo hành trì, rõ biết được chánh pháp, vì ấy được an lạc. Chúng con cung thỉnh thỉnh tòa Pháp Tân từ bi thức giảng bài học hôm nay là một bức thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Hình Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lớp. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam thánh nữ. Con cảm ơn Thượng Tọa cũng như là cảm ơn quý vị các vị cho biết đã nghe rõ. Mấy hôm nay thì cái đường truyền rất là tệ, nghe không được. Hy vọng là lúc này là đang lúc này nói quý vị nghe được. Khi nào mà có cái trục trặc gì thì quý vị báo dùm cho. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài kinh Chiết Thiền. Chiết Thiền vừa rồi thì chúng ta đã nghe vị MC giới thiệu về đọc về cái phần chánh văn của bài kinh. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng tôi xin giảng hai đoạn đầu của cái bài kinh này thôi. Lần lượt thì chúng ta sẽ những ngày sau sẽ học tiếp, sẽ giảng được cái đoạn hai đoạn đầu của bài kinh. Thì một điều đó là chúng ta biết ở đây đó là cái ngày hôm nay mà chúng ta được cái giáo pháp để chúng ta tu tập đó, tại nó là nhờ Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài đã bổ phúc pháp độ Ba La Mật phải 20 a tăng kỳ kiếp, 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, cái thời gian dài lắm, để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện trong cõi đời này. Và trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, Ngài đã thuyết pháp độ đời, Ngài để lại kho tàng tam tạng kinh điển rất là quý báu, quý giá vô cùng. Bởi ở chỗ đó, tất cả những cái gì mà quý giá trên cuộc đời này đó, thì những cái quý giá đó nó có mang cái nghĩa tạm thời thôi, tạm thời. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật đó, là một trong những cái ba cái ưu điểm quý giá, đó là giáo pháp hay là pháp bảo mà chính Đức Phật Ngài đã để lại. Cho nên là ngày hôm nay đó thì mình biết rằng mình được tối thiểu là mình được đi chùa, được lại Phật, được tụng kinh, được tưởng niệm đến cái ân đức của Phật, rồi ít nhiều mình làm được việc lành. Thì tất cả những điều đó phải nói là nhờ cái chúng ta, nhờ Đức Phật để lại cái giáo pháp thuyết giảng, cùng thuyết giảng giáo pháp để lại. Vì do vậy đó thì được truyền tụng cho đến ngày hôm nay, được các vị A Xà Lê, các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã để ghi chép và để lại. Và do vậy đó thì ngày hôm nay mình nói là mình được tu, được hiểu và được làm các cái việc lành. Cái người mà tu ở buổi sơ cơ, tu tập ở buổi ban đầu sơ cơ, cho đến là từng bước được tiến triển trong cái đời sống tu tập của mình, qua cái chặng đường tu học của mình, tu tập của mình, hay hoặc là qua cái sở chính, sở hành của mình, thì phải nói là nhờ nơi cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật để lại một cái điều mà chúng ta biết rất là lớn. Ở đây đó thì trong cái nghĩa thì chính là cái giáo pháp của Đức Phật được ví giống như là một cái chiếc thuyền để đưa chúng ta từ bờ mê đến bến giác. Bến giác. Giáo pháp của Đức Phật được ví như vậy. Bởi vì nếu chúng ta còn nói là một bờ bên này là luân hồi đau khổ đó, thì bờ bên kia là giải thoát không đau khổ. Thì cái gì đã đưa chúng ta đến cái bờ bên kia giải thoát? Đó chính là chánh pháp của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Ở trong cái phần đầu của cái đoạn kinh, cái bài kinh này đó, là ở đoạn đầu đó, thì chúng ta biết ở đây đó, từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lệ vị ấy như chư thiên in đá. Bởi vậy cho nên là trong suốt một câu theo chúng ta hiểu đó, thì quả địa cầu của chúng ta có năm vị Phật xuất hiện ở trên quả địa cầu này, nhưng mà đã qua hết bốn vị Phật rồi. Hiện nay chúng ta tu theo giáo pháp Đức Phật Sakya Muni hay Đức Phật Gautama của chúng ta, thì cái điều đó đó, cái điều mà chúng ta hiểu thông cái giáo pháp, mà biết rõ những cái chánh pháp của Đức Phật ở buổi ban đầu cho đến ngày hôm nay đó, mặc dù là có dài chủ thuyết, có dài cái chủ trương nhiều khi hay hoặc là bị lật lạc đi, xa nguồn cội đi, nhưng mà ít ra đó thì giáo pháp của Đức Phật còn lại ở trong một cái kho tàng pháp bảo, ở trong một cái ý nghĩa nguyên nguyên của nó. Như vậy đó thì ở đây đó, một người mà tu tập của chúng ta đó, trước tiên là chúng ta hiểu và biết được cái ân đức của Đức Phật rất là lớn. Bởi vì cho nên là Ngài đã thuyết pháp độ đời. Trong cái điều mà ngay cả cái giờ phút cuối cùng của Đức Phật, tức là Ngài trở vào trạng thái vô dư y của Niết Bàn đó, Ngài còn dặn các đệ tử của Ngài: này các thầy tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn, chớ có dễ dưng. Cái điều mà Đức Phật Ngài muốn nhắn nhủ lại cho hàng đệ tử của Ngài đó là phải nhìn thấy rõ sự thật của bản chất của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã. Và do vậy đó, các thầy hãy tinh tấn. Đức Phật Ngài dặn vậy. Cái gì? Thầy hãy tinh tấn và tự mình hãy tìm cái điểm tựa cho chính mình. Thì đó mới là cái điều mà, cũng như chúng ta nói rằng cái việc mà chúng ta cúng dường đảnh lễ Đức Phật đó, thì cúng dường nó bao gồm cả hai, cúng dường cả những cái gì bằng cái tài vật, cả qua quả nhang đèn để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật. Đó là về mặt hình thức mà chúng ta tôn kính Đức Phật. Bởi vì khi chúng ta thờ Đức Phật, chúng ta kính Đức Phật đó, ở trong nhà của chúng ta, hay chúng ta kính Đức Phật, chúng ta thờ Đức Phật ở trong chùa, ở trong tự viện, ở một cái nơi nào đó, bảo tháp gì đó, thì cái nơi đó là cái nơi trang nghiêm, rồi chúng ta cúng Đức Phật để tỏ lòng tôn kính Đức Phật, thì cũng không gì hơn nhang và đèn, các cái thứ thơm và hương thơm và các thứ đèn, rồi các thứ hoa, các loại hoa để biểu trưng cho sự đẹp, sự thanh bạch, sự tốt đẹp để cúng dường đến Đức Phật. Nhưng mà cúng dường trong cái nghĩa là một người mà thực hành cái lời dạy Đức Phật đó, đó là cái sự cúng dường cao quý nhất như trong kinh Đức Phật Ngài đã dạy. Hai cái sự cúng dường bằng cái tài vật và cúng dường bằng cái sự thực hành, thì cái sự cúng dường bằng tài vật đó, nó cũng có cái nghĩa phước báo, nhưng mà cúng dường bằng cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật nó quý hơn nhiều so với cúng dường bằng tài vật. Thì ở đây muốn nói Đức Phật Ngài muốn chúng ta thực hành lời dạy của Ngài để chúng ta được lợi ích, để chúng ta được lợi lạc trong đời sống tu tập của mình. Đó là điều mà Đức Phật mong muốn ở chúng ta. Thì cái gì mà người ta tôn kính Đức Phật? Thường đó là khi mà mình nói mình cung kính Đức Phật á, là bởi vì Đức Phật có ba cái ân đức là bi đức, trí đức, tịnh đức. Rồi mình nói lên những cái lời tán thán, từ những cái lời cao quý nhất, cái lời thanh nhã nhất, cái lời cao thượng nhất để tán dương Đức Phật. Cho nên là một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên ngư sư, Phật Thế Tôn. Những cái hồng danh đó là do thế gian ca tụng tán thán ngài. Cho nên là đối với một người con Phật, trong cái nghĩa là ngày hôm nay chúng ta biết được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta liễu thông được lời dạy của Đức Phật, chúng ta hiểu và hành được ít hoặc là nhiều, đó là phải nói là nhờ Đức Phật để lại. Để lại chúng ta đọc ở trong Cha Tá Cá, đó là chuyện về bổn sanh liên quan đến tiền kiếp của Đức Phật. Bao nhiêu kiếp Đức Phật đã phát nguyện, từ khi phát nguyện trong lời, trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi đến khi được một Đức Phật thọ ký, bao nhiêu cái sự hy sinh của ngài, và đến kiếp cuối cùng để ngài trở thành một vị Phật đó, rồi được vấn thân vào đời đó, vấn thân vào đời để tiếp độ đời trong suốt 45 năm vòng pháp đó, thì phải nói là bao nhiêu cái sự gian truân. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cái giáo pháp đó, đó là chúng ta rất là quan hỷ, cũng như là rất là tán thán đối với cái ân đức của Đức Phật. Thì mình một người mà tán thán cái hùng danh của Đức Phật, trong cái nghĩa là ở đây đó như chư thiên và yên đắc, trong cái nghĩa là người ta chờ, người ta thờ đức, người ta thờ các vị thiên, thờ trời đấy. Thì cái đức trời in đá ở đây được chỉ cho cái đức trời Đế Thích. Đức trời Đế Thích thì trong cái nghĩa, trong văn hóa của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng nếu mà nói là trong dân gian thì cứ mở miệng ra thì có nghĩ là có trời, có Phật, có trời, có Phật. Hoặc là có người thì nghĩ rằng có trời, có đất. Nhưng mà trời ở đây được chỉ cho là một cái người cao quý, như là cái tên của một cái vị đức trời Đế Thích Yên Đá, chỉ cho một vị đức trời Đế Thích. Thì chúng ta tán thán cái vị trời cao quý đó, được so sánh với Đức Phật là một cái vị trời cao quý. Và trong kinh có chỗ là nói rằng trong cái việc mà các vị trời này đó, thì chúng ta hiểu là một cái sự cao quý được người ta tán thán, nhưng mà Đức Phật là vượt lên trên sự cao quý đó. Tức là chúng ta thấy một điều đó, khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp độ đời đó, thì Đức Đế Thích đó, ngài còn phải xuống hầu để nghe pháp. Rồi trong kinh Pháp Cú có ghi cái chỗ là có chỗ là Đức Phật ngài những cái lúc mà ngài bệnh hoạn đó, thì Đức Đế Thích đến chăm sóc Đức Phật của chúng ta, tức là tôn kính Đức Phật, xem như Đức Phật là một bậc thiên nhân sư, thầy của chư thiên và nhân loại, thiên nhân sư. Bởi vì Đức Phật như là một bậc đạo sư ở đời này xuất hiện, trong cõi đời này xuất hiện như vậy là bậc thầy của chư thiên và loài người. Cho nên là mình mà biết được cái giáo pháp Đức Phật đó, trong một cái mãi may trong cái suy tư của mình đó, thì trong một cái trường hợp nào mà một người quy hướng tới với Đức Phật, trong cái sự tôn kính đối với Đức Phật, trong cái sự tán thán đối với Đức Phật, và trong cái sự quy ngưỡng đối với Đức Phật. Cho nên cái điều đó rất là cao quý. Vì vậy cho nên là chúng ta nghe ở trong kinh đó, Đức Phật có nói rằng, Đức Phật có dạy rằng, cho đến khi nào mà Như Lai chưa giác ngộ về bốn sự thật, cho đến khi ấy giữa thế giới chư thiên, thế giới ma vương, thế giới phạm thiên, thế giới sa môn và la môn nhân loại, khi ấy thì Như Lai chưa có nói rằng Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì một điều đó là nếu mà chúng ta nói rằng cách khoảng thời gian giữa Đức Phật Ca Cấp Bá và đến Đức Phật Gotama của chúng ta, thì một thời gian dài đó, có lẽ là khi mà giáo pháp Đức Phật Ca Cấp Bá đã diệt độ rồi đó, thì bây giờ là trong khoảng một cái thời gian ngắn dài như vậy đó, không có một cái giáo pháp nào ở trên cõi đời này nữa. Thì qua một cái thời gian mà khi mà Đức Phật này xuất hiện trong cõi đời này, Ngài là một bậc giống như là khai thị đôi mắt vậy đó, khai thị đôi mắt, làm cho cái đôi mắt của người sáng ra, tức là làm cho cái trí tuệ của người mở sáng ra, hiểu thông được như vậy. Chính là nhờ ở nơi Đức Phật, chính là nơi Đức Phật. Vì vậy cho nên ở đây đó, khi mà mình biết được như vậy, mình biết được cái ân đức của Phật đó, cho nên là mình rất là quý. Bởi vì mình hiểu rằng là không có không có bất cứ cái thế giới này, trên cái thế gian này không có ai cao quý bằng Đức Phật. Và khi mà Ngài tuyên bố rằng cho đến khi nào mà Ngài chưa giác ngộ về bốn sự thật, tức là giác ngộ về tứ thánh đế đó, thì Ngài không bao giờ Ngài giữa cái thế giới chư thiên, ma vương phạm thiên và sa môn bà la môn ở đây, mà Đức Phật Ngài tự xưng Ngài gọi là một bậc a la hán chánh đẳng giác trong cuộc đời. Cho nên là khi mà Ngài giác ngộ là Ngài khai thị, Ngài mở cái con mắt cho chúng sinh, mở con mắt trí tuệ, và Ngài giảng dạy chánh pháp, để lại cái giáo pháp. Thì như vậy chúng ta quý cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là có một cái điều đó là mình tán thán, Phật bảo là một ngôi quý, pháp bảo là một ngôi quý, và tăng bảo là một ngôi quý. Phật giáo pháp là một cái điều cao quý thứ hai, bởi vì giáo pháp Đức Phật Ngài giác ngộ cái giáo pháp, tức là Ngài tìm ra cái nguyên lý trong cuộc đời này, Ngài tìm ra sự thật của trong cuộc đời này, Ngài biết được cái pháp hướng thượng, rồi Ngài biết cái pháp hướng hạ, Ngài biết cái pháp nào đưa đến giải thoát, rồi Ngài biết cái pháp nào đưa đến thoái đọa, Ngài biết được những điều đó. Và do đó đó là Ngài mới chỉ dẫn cho chúng ta biết, cho chúng ta biết cái này là cái pháp hướng hạ, cái này pháp này đó là pháp đưa đến hướng thượng. Như vậy thì cái điều mà người ta tán thán cũng có nghĩa là người ta đảnh lễ Đức Phật. Ví dụ như chúng ta nói rằng cái việc mà đảnh lễ của Đức Phật là chúng ta bày tỏ cái sự tôn kính của mình đối với Đức Phật. Cái cách mà lại cái sự tôn kính, lại cũng là cái cách tri ân, ngửa bàn tay lên để đỡ hai cái bàn chân của Đức Phật, để tỏ lòng một cái tấm lòng tri ân. Mà trong suốt một thời gian dài không có giáo pháp này, mà chính Đức Phật là cái người mà giác ngộ nên cái giáo pháp này, thấy rõ được cái nguyên lý, biết rõ được cái chân lý như vậy, rồi Ngài và chính cái pháp này đã làm nên cái quả vị Phật. Mà cái quả vị Phật này đó thì không có ai ban tặng đó, không phải là do ai ban tặng cho Ngài, mà chính Ngài đã giác ngộ được. Cho nên gọi là bậc vô vô thượng sĩ, tức là bậc trí tuệ mà không có ai sánh bằng, và cũng có nói là một bậc mà không cần thầy chỉ dạy, giác ngộ thì những gì đó. Chúng ta thấy đọc ở trong lịch sử đó, thì cuộc đời của Đức Phật ấy, trước khi bộ Đức Phật thành đạo, có nghĩa là lúc mà Ngài còn là Bồ Tát ấy, thì Ngài còn cầm đạo đi gặp vị hai vị đạo sĩ, rồi gặp những cái vị đạo sĩ này đạo sĩ khác, gặp những vị nào mà giỏi vắng trong cuộc đời này thì Ngài đi đến để mà Ngài học hỏi. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài mới hiện ra cái nguyên lý đó, là không có một cái gì mà đưa đến rốt ráo. Cuối cùng thì Ngài mới thấy rõ được, ngồi suy tư thiền định rồi Ngài mới thấy rõ được cái nguyên lý đó. Cho nên là Ngài tu tập để nỗ lực để giác ngộ. Cho nên là chúng ta có một cái đoạn kinh gọi là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác đó, là Ngài là bậc mà không thầy chỉ dạy, vân vân. Thì chính điều đó là mình đảnh lễ. Và khi mà tâm mình tin bởi cái sự giác ngộ của Đức Phật rồi đó, cho nên là cái tâm tư của mình ở đây chúng ta nghe cái đoạn sau, tức là tâm tư sanh quan hỷ, nghe nhiều học hỏi nhiều, thiết trình chân diệu pháp. Chân diệu pháp ở đây đó thì có người họ nói rằng là chưa hiểu thì chưa tin, có người thì ban đầu thì chưa tin, nhưng mà do là nghe, do rằng là nghe xin nghe, xin suy tư, xin học hỏi. Cho nên là ở trong kinh Pháp Cú có một cái đoạn mà Đức Phật Ngài dạy đó, có một kệ ngôn Pháp Cú mà Đức Phật Ngài dạy đó: kém nghe, kém học, kém hành, thân phàm dẫu lớn, tuệ lành không tăng. Đức Phật Ngài dạy vậy. Nhưng mà ngược lại, cái người mà nghe nhiều, học hỏi nhiều, thì cái người đó sẽ là cái người mở mang được cho mình, mở mang. Ví dụ như ngày nay đây, chúng ta thấy rằng cái cách mà học của một người tu Phật của chúng ta nói chung đó, thì nhiều cái cách học do cái xã hội phát triển rồi có chuyện khi là lên băng thót rồi chúng ta nghe giảng cũng là một cái cách học, rồi chúng ta nghe một cái đĩa hay hoặc là nghe trong cái USB để chúng ta nghe như vậy, rồi chúng ta nghe thu những cái bài pháp, chúng ta nghe như vậy nó mở mang cái trí tuệ, hoặc là chúng ta xem một cuốn kinh chân chánh, cuốn sách đúng đắn để chúng ta tìm hiểu, học hỏi trong những điều đó cũng là cái cách học. Hoặc là chúng ta thân cận các bậc thiện trí thức trong cuộc đời này để học hỏi những cái điều gì mà chúng ta chưa thông, chưa hiểu, chúng ta học hỏi. Thì nhờ học hỏi bằng nhiều cách đó đó, thì cái người đó mới có thể sanh từ cái tâm ban đầu với cái tâm quan hệ ưa thích, mến thích. Mình ưa thích những cái điều đó, mình quan hệ. Ví dụ như chúng ta nói rằng mình làm cái việc gì mà mình không có đam mê thì mình không thể giỏi được. Nhưng mà do là mình đam mê cho mình mới giỏi được. Đam mê tức là mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ biết rõ ràng về những cái điều mà mình đam mê. Mình học cái gì cũng vậy, mà mình đam mê thì mình sẽ giỏi, sẽ giỏi, mình thích cái điều đó, thích cái đó, rồi mình suy tư, mình đào sâu, mình suy tư về nhiều vấn đề đó, ưu tư về đầu tư cho nói về vấn đề đó rất là nhiều. Như vậy thì mình sẽ giỏi. Cũng như vậy trong cái việc mà học Phật pháp đó, thì cái điều mà mình nghe nhiều, học hỏi nhiều, rồi mình mới có thể là thuyết trình cái giáo pháp của Đức Phật vậy. Thuyết trình cái giáo pháp vậy. Cái thuyết trình cái lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng nói giáo pháp của Đức Phật thì rất là nhiều, rất là nhiều, có thể là từ thấp đến cao, từ từ hẹp đến rộng, từ ở khía cạnh này sang tới khía cạnh khác, thì tùy vào mỗi khía cạnh và mỗi ở một cái pháp khác nhau mà mình hiểu. Như vậy nhưng mà mình học hỏi nhiều như vậy, mình nghe nhiều như vậy thì mở mang trí tuệ ở trong một cái và ở trong một cái bài kinh mà thuộc kinh Hạnh Phúc đó, Mangala Sutta đó, thì Đức Phật Ngài có dạy rằng nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng là một phúc lành. Nghe nhiều học rộng, Bahusutta đó, tức là nghe nhiều học rộng, thì cái người đó sẽ là đa văn quảng trí, người đó sẽ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Từ cái hiểu đó thì cái người đó mới sanh tâm quan hỷ nhiều hơn, sanh tâm quan hỷ nhiều hơn. Và quả thật như vậy, giáo pháp Đức Phật học là để hành, chứ không phải là chỉ là cái lý thuyết suông mình nói hay hoặc là để biện bác không, mà là chỉ là cái việc để thực hành là chính, để thực hành là chính. Như vậy á, thì cái điều mà cái người mà học Phật pháp mà hiểu nhiều thì cái điều đó nó không phải là cái điều mà vô ích đâu, mà thật sự nó sẽ mở mang cho mình cái kiến văn. Chúng ta biết rằng một trong ba cái loại trí của người tu của chúng ta đó là trí văn, trí tu và trí tư đó. Thì trước tiên chúng ta phải đào tạo cái trí tư, trí văn cái đã, trí văn chúng ta hiểu. Giống như một người mà muốn đi đường, người muốn đi đường mà mình rành rõ, rõ rành được cái bản đồ để mà mình đi, đường đi nước bước của mình để mà mình đi. Mình đi như vậy thì mình không có đi lạc, đi lệch đường. Như vậy thì mình sẽ là biết nắm rõ được cái con đường đi. Mặc dù là sau đó mình sẽ đi bằng phương tiện gì thì việc đó sẽ tính sau. Có thể là mình đi bộ, có thể là mình đi xe, có thể là mình đi bằng một cái phương tiện gì đó mau hơn, vân vân. Nhưng mà nếu như mình có đi á, thì dù là đi bộ, thậm chí có người què hoặc dài đó, mình không có thể đi khập, gọi là đi khập khểnh á, thì mình nếu mà mình chịu khó mình đi á, thì đi riết đó, nó cũng có thể là đi đến đích, do rằng mình xác định được đích. đích điểm của mình. Có nghĩa là mình hiểu được Phật pháp, hiểu được Phật pháp nhờ nghe, học và là tri tư, học hỏi cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì ở trong kinh Hạnh Phúc, Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà nghe nhiều học rộng á, nghe nhiều học rộng á, chính là một cái hạnh phúc của cái người đó, của cái người tu. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta biết được Phật pháp là gì, Đức Phật để lại cái lời dạy, cái kho tàng Tam Tạng kinh điển, cái ân đức đó lớn lắm. Dạ, ân đức đó lớn. Ngày nay mà mình nói ở một cái địa phương nào, làng xóm nào mà có những cái ngôi chùa có được cái sự hướng dẫn của các vị xuất gia ở đó cho những hàng Phật tử tu tập thì cái phúc lành rất là lớn. Rồi mình nói rộng rộng đó nữa đó, một quốc gia nào, một nơi nào mà có một cái ngôi chùa để hướng thiện, đó là hướng dẫn những cái điều thiện, thực hành lời dạy của Đức Phật, hiểu rồi hành theo, thì thật sự đó là một cái phúc lành rất là lớn. Mà chính điều đó là nhờ ai? Nhờ cái giáo pháp của Đức Phật để lại. Nhờ Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp của ngài, ngài để lại, mặc dù là được các vị sau này, các vị A Xà Lê thiết tập trở thành Tam Tạng kinh điển, nhưng mà cái điều đó nó để lại một cái kho tàng rất là quý, đóng góp cho cái đạo, nền đạo đức rất là lớn cho nhân loại rất là nhiều. Làm như vậy rồi cái đoạn kế tiếp ở đây chúng ta sẽ nghe: vị sống chú tâm vị sống chú tâm chi tư và quán sát thực hành pháp tùy pháp. Thì bây giờ khi mà mình nghe được cái, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, nghe và hiểu, học hỏi và hiểu rồi đó, thì mình sống có một cái sự chuyên tâm, có cái sự chuyên tâm. Không phải là chúng ta giờ cái nghe đây á, nó trở thành một cái mà để cho chúng ta phải ghi nhận, ghi nhận trong cái sự mà thứ nhất á, là mình có sự ghi nhớ cái lời dạy của Phật, và mình luôn luôn sống trong cái sự có cái sự thức tỉnh, chú tâm, tức là cái tâm của mình nó luôn luôn có cái sự chuyên chú vào ở trong một cái đề tài, cái đề mục mà mình tu tập, hay hoặc là mình chọn lựa cho mình một cái cách nào đó để tiến triển cho cái đời sống tu học của mình, tu tập của mình. Thì cái giờ cái vị mà mình luôn luôn suy tư và quán sát cái gì? Quán sát cái bản chất của thế gian. Ở đây chúng ta hiểu là chúng ta quán sát về cái quán sát trước, quán sát sau, tức là quán sát so sánh lời dạy của Đức Phật, suy tư, rồi chúng ta sẽ thấy là đem cái lời dạy của Đức Phật mình so sánh vào với những cái gì mà hiện khởi ở trong cuộc đời này, hiện khởi trong cái thế gian này, rồi chúng ta quán sát rằng lời dạy, ví dụ như là Phật dạy trong cuộc đời này đó là có ba cái hiện tướng, đó là vô thường, sự biến đổi, hay là Đức Phật ngày dạy về sự khổ, rồi ngày dạy về cái sự vô ngã trong cuộc đời. Thì chúng ta đem những cái điều đó ra, chúng ta suy tư coi như thế nào, suy tư cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta quán sát cái như vậy, thì chúng ta sẽ thấy một điều đó là cái giáo đó pháp Đức Phật, bởi vì chính Đức Phật ngài đã giác ngộ bằng cái sự thực hiện của chính ngài, rồi ngài thấy rõ cái nguyên lý cuộc đời nó biến đổi thay đổi qua cái từng thời gian qua, bởi vì bản chất như Đức Phật ngài đã dạy là vô thường, biến đổi từ trạng thái này sang cái trạng thái khác, hình ảnh này sang cái hình ảnh khác, thời gian thì luôn luôn trôi qua. Và như vậy thì cái biến đổi nó nhiều lắm, nó biến đổi của thể chất của chúng ta, từ cái thể xác của chúng ta, nó biến đổi về cái mặt không gian xung quanh chúng ta, những cái vật thể hiện trong cuộc đời này, từ cây cối, hoa lá, từ người này người kia, những cái sự đó là sự biến đổi, có biến đổi, có thay đổi từ trạng thái này sang cái trạng thái nọ. Rồi chúng ta suy quán rằng quả thật rằng cái đã là cái thân của chúng ta nó đã biến đổi, nó không có bền vững, rồi cái thế giới này đó nó cũng không bền vững. Bởi vì một điều đó là những cái gì mà do điều kiện để tạo sinh ra thì nó cũng phải là do điều kiện, do nhân duyên để đi đến cái sự biến mất ở trong cuộc đời này. Thì vì vậy cho nên là khi mà nó có sự biến đổi như vậy thì con người đó, kiếp người của chúng ta đó, là chúng ta suy gẫm lại cái đời sống luân hồi, quả thật là làm kiếp người đó là sự may mắn so với các cái cảnh giới khổ khác, nhưng mà nó cũng phải là chịu trong cái sự khổ bệnh da đau chết, rồi chưa có kể là đời sống chi kiến lệch lạc, rồi là tạo ra những cái lỗi lầm tội lỗi gì đó trong cảnh giới khổ trong tương lai thì đâu có biết được. Thân thể bất an cũng là nỗi khổ rồi, nào là bệnh, nào là đau, nào nặng tai, nào là sự chết, rồi cuộc sống thì bao nhiêu cái sự vất vả là tiền bạc, tình tài, những cái mà có đến rồi mất, đến rồi đi, có rồi không, sở hữu nó rồi không có sở hữu, tất cả những điều đó nó là tạo nên cái sự trông trên trong cuộc đời này, mà con người ta tạo nên một cái trạng thái hụt hẫng mà người ta sẽ khổ, khổ. Và những cái gì đó là bất an liên quan với tâm lý, bất an liên quan với cái thể chất, tức là đối với cái thể xác của chúng ta, rồi không có ổn định, chi kiến bị lạc lạc cũng là một cái nỗi khổ, chi kiến bị lạc lạc. Nếu như bây giờ đó, nếu mà may mắn ra đó thì chúng ta trong đời này chúng ta gặp được Phật pháp, đó là một cái điều may mắn. Và chúng ta vẫn nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi pháp, nương tựa nơi tăng từ bây giờ cho đến hơi thở cuối cùng, chúng ta được cái may mắn đó. Mà nếu như chúng ta giữ trọn trong cả cuộc đời chúng ta, mà chúng ta suốt cả cuộc đời để chúng ta quy ngưỡng đối với Phật pháp tăng, lấy Phật pháp tăng làm điểm nương tựa cho chính mình thì nó quý quá, quý quá. Nhưng mà biết đâu là có một cái nhân duyên gì đó, có một điều nghịch cảnh trái ngang gì đó, để rồi hay hoặc là do duyên nghiệp từ quá khứ, để rồi có một lúc nào đó chúng ta không thể chấp nhận tam bảo nữa, đó là một cái điều bất hạnh lớn, đó là điều bất hạnh lớn. Chưa kể rằng kiếp mai sau chúng ta không thể gặp Phật pháp, chưa gặp Phật pháp và không thể gặp Phật pháp được do cái duyên nghiệp gì đó. Bởi vì một điều đó chúng ta tin chắc rằng mặc dù chúng ta tu tập thì có những cái thiện nghiệp để hỗ trợ nâng đỡ cho chúng ta tiếp tục đời sau chúng ta gặp được Phật pháp, nhưng mà chúng ta không thể chắc chắn được điều đó, bởi vì lý do là người phàm phu đó thì còn vô minh đầy rẫy, còn tà kiến chồng chất, và do vậy đó thì người đó họ còn phải, khi mà còn vô minh hay hoặc là còn tà kiến thì khó bao giờ mà chấp nhận tam bảo làm điểm nương tựa một cách bền vững được. Như vậy thì dù như thế nào đi nữa thì cái người mà luôn luôn quán sát cái thế gian này rồi đó, chúng ta thấy rằng cái thế gian rồi nó vô chịu chi phối, vô thường khổ, vô ngã như vậy rồi đó, thì họ mới thấy rằng chính cái pháp của Đức Phật đó là một cái điểm thật, đó là một cái điểm thật. Bởi vì Đức Phật Ngài đã giác ngộ được những điều đó, Ngài chỉ lại, và trong nhiều kinh có những cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai chỉ là một bậc đạo sư, các thầy hãy nỗ lực tinh tấn, nỗ lực. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài nói Ngài là một bậc đạo sư, tức là một thầy chỉ đường, một vị thầy chỉ đường cho chúng ta, một vị thầy cao cả chỉ đường cho chúng ta, và đường đó là chúng ta đi. Chúng ta biết mà cái giáo pháp của Đức Phật đó là bao gồm cả pháp học, pháp hành và pháp tầm. Cái học là cái hiểu, hiểu để hành. Hành ở đây là trên phương diện thực hành lời dạy của Đức Phật, mà ở đây chúng ta nghe ở đây thực hành pháp tùy pháp. Cái câu mà ở trong cái đoạn thứ hai ở đây đó, đó là thực hành pháp tùy pháp, tức là chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật đó, là thực hành từ một người mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật là do thực hành, thực hành. Hoặc là người đó khi mà họ hiểu thì nó sẽ hỗ trợ cho cái người đó thực hành tốt hơn, thực hành tốt hơn. Thực hành đó có nghĩa là đem cái lời dạy của Đức Phật, như là cái người mà biết được cái quả đồ, biết được cái bản đồ để mà mình đi rồi, nhưng mà mình không thực hành thì có nghĩa là mình không đi. Nhưng mà khi mà mình thực hành, bắt đầu là mình khởi sự cho cái việc mà bước đi của mình đi đến đích, thì mình cái nhiệm vụ của mình là mình phải đi thực hành pháp tùy pháp. Chữ mà thực hành ở đây đó, chúng ta biết là trước tiên đó là nói đến sự tuần tự pháp thực hành. Ví dụ như mình giờ mình nói là mình bắt đầu là người Phật tử, chúng ta sơ cơ bắt đầu là từ cái việc mà chúng ta thực hành đầu tiên là bố thí, cũng là một cái pháp để chúng ta tưởng dưỡng cái tâm thiện của mình. Rồi trì giới cũng là một cái tưởng dưỡng cái tâm thiện mình, để ngăn ngừa cái ác nghiệp từ thân khẩu mà gây nên. Rồi chúng ta phải biết được cái phước báo để sanh lên cõi trời. Cái người đó cũng biết được cái phước báo để sanh lên cõi trời, cái nhân gì để sanh lên cõi trời. Muốn sanh lên cõi trời thì phải tạo cái nhân gì thiện gì mới sanh lên cõi trời. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta phải lập tâm xuất gia. Lập tâm xuất gia đó là một trong những cái tuần tự pháp mà để rồi một người tu tập bắt đầu từ thấp lên cao. Hay hoặc là chúng ta nói rằng tuần tự pháp ở đây có nghĩa là chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật và trì pháp đó, có nghĩa là đàng nào thì một người tu tập cũng phải biết ngăn chặn cái hành vi xấu của mình do thân khẩu ý đem lại. Bởi vì mình biết rằng cái tập nghiệp của phiền não đó, cái phiền não nó có thể khiến chúng ta hành động bất thiện, lời nói bất thiện. Như vậy thì mình trì giới có nghĩa là mình ngăn chặn cái thân khẩu của mình có khi vì cái sự bất thiện, bất cẩn gì đó, không có cẩn ngôn, thế là mình đã tạo ra cái nghiệp khẩu. Hoặc là có khi là mình tạo ra cái hành động từ cái việc sát hại, trộm các tà hạnh gì đó, mà dẫn đến cái quả báo khổ, quả báo khổ. Rồi mình biết mình thực hành pháp á, do rằng cái người đó biết ngăn chặn những cái hành vi xấu của mình, thì là cái cách dọn đường cho cái người đó, làm cho mình trong sạch trong cái nền tảng tu tập. Rồi kế tiếp nữa là cái vị hành giả phải chuyên tâm lập tâm cho cái đời sống tu tập, thiền tập trên đời sống của mình. Bởi vì không có một cái gì mà cao quý bằng cái việc mà bị ta gọi là cốt lõi thiền tập, là một cái cốt lõi của giáo pháp mà. Cốt lõi của giáo pháp nói như vậy có nghĩa là nhờ, khi mà nói đến cốt lõi đó thì chúng ta sẽ nói đến những cái mà phụ trợ cho cái cốt lõi đó. Trong đó có thể nói là giới hoặc là các cái việc hành thiện khác, từ cái việc hành thiện khác nó hỗ trợ cho cái người mà thiền tập. Bởi vì mình cái tâm của mình, cái tâm phàm phu là cái tâm phóng túng sai duyên, cái tâm phóng túng sai duyên, cái tâm mà dễ có cái khuynh hướng cái tư duy bất thiện, và dễ có cái khuynh hướng tư duy bất thiện. Mà tư duy bất thiện ở đây là chúng ta nghĩ đến dục, tức là nghĩ đến tham, tham cái này, tham cái kia, tham trong ngũ dục, tham trong cái sự thụ hưởng, tham trong cái sự tái sanh vân vân. Và chính cái điều đó đó, ở đây đó là người, một người phàm phu đó nghĩ đến dục, tức là tư duy đến bất thiện, tư duy dục, tư duy là tư duy đến bất thiện. Hoặc là nghĩ đến cái sân hận cũng là tư duy bất thiện. Hoặc là nghĩ đến cái cách phương trước để mà hãm hại những chúng sinh khác, gây đau khổ cho chúng sinh khác, đó là tư duy về hại. Tư duy đó được xem như là tư duy bất thiện. Ngược lại những điều đó có nghĩa là tư duy về vô dục, tức là không nghĩ đến dục, là một cái tư duy chân chánh. Không nghĩ đến tham, đó là một tư duy chân chánh. Tư duy đến từ tâm, tức là luôn luôn có sự mát mẻ đối với chúng sanh. Và tư duy đến cái sự bi tâm, để luôn luôn có cái sự mong cho chúng sanh được sự an lạc, mong cho chúng sanh được sự an lạc. Đó là một trong những cái sự khởi từ mà ở đây đó là tư duy, những cái điều đó là gọi là tư duy chân chánh, hay là chánh tư duy, chánh tư duy. Thì cái người mà tu tập á, an lập cái tâm của mình, có nghĩa là mình tiến một cái mảnh đất để tu dưỡng cái nội tâm của mình, tức là dựa vào cái đề mục để chúng ta tu tập. Người nào mà thích hợp có cho mình một cái đề mục nào để sở dĩ cái đề mục đó làm cho cái tâm của mình an tịnh nội tâm thì đó là một cái điều hết sức cần thiết, bởi vì một trong những cái điều mà gọi là cái thường cận y duyên, tức là một cái thường cận y duyên ấy, tức là cái việc làm trong cái đời sống hàng ngày của mình, đời sống thói quen của mình trở thành cái quen của mình, mà mình có quen tập làm trong cái điều thiện từ các cái việc hành trì Phật pháp một cách lâu dài bền bỉ luôn thường xuyên như vậy, rồi nó tạo ra trong một cái đời sống nữa là mình cho ra một cái quả vị thục ở trong tương lai. Mình có thể là nếu còn cái nhân của luân hồi thì còn sanh, mà còn sanh thì sanh ở trong cảnh giới an vui. Mà nếu như mình bằng những cái nhân đó nó sẽ tạo cho cái người đó tiếp tục sanh lại làm người, tiếp tục tu tập nữa. Đó là cái nhân thiện, cái nhân tốt để cho người đó có thể tu tập được. Và chính vì vậy cho nên là mà nội tâm có cái sự an tịnh rồi đó, thì lần lượt cái nội tâm nó an tịnh thì tạo nên cái tâm được trong sáng, cái tâm được trong sáng, thấy rõ được cái sự thật của các cái pháp hiển hiện của cái sự thật. Ở đây đó chúng ta thấy rằng á, nếu một người mà cái đoạn này ở đây đó thì trở thành vị hiểu biết thông minh và thận trọng, không phóng dật vị ấy theo gương vị như vậy. Có nghĩa là ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình hiểu lời dạy của Phật, hiểu lời dạy của Phật, và mình hiểu luôn cái pháp mà mình đang thực hành. Cái pháp như Đức Phật kia chúng ta biết đây, pháp học là chúng ta cần phải học hiểu, rồi pháp hành tức là hành bao gồm cả hành giới, định và tuệ cho cái đời sống tu tập của mình. Và chúng ta là đang trong cái giai đoạn mà học pháp học, và chúng ta hành theo cái pháp của Phật. Và cái pháp của Đức Phật có cái công năng diệu dụng đưa đến cái thành tựu quả vị thánh nhân, đó là pháp hành. Nhưng mà một điều ở đây đó, để trở thành một cái người hiểu biết đó, là mình phải vừa học cái pháp của Đức Phật, rồi mình phải vừa hành cái pháp của Đức Phật. Cái thông minh ở đây đó là chỉ nói cho cái người mà có trí, cái người có trí, và mình phải thận trọng trong mỗi cái hành vi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái thận trọng ở đây đó, phải nói rằng cái người mà thận trọng mà mình hiểu, tức là không phóng dật vị ấy, không phóng dật appamado, tức là dễ vui, mình dễ vui chẳng hạn. Mà ở đây đó, trong cái người mà không có dễ vui, tức là biết cái phận sự của mình và mình thận trọng trong mỗi lúc, mỗi nơi, trong mỗi trường hợp, tức là thận trọng trong cái suy tư, rồi hạ tâm của mình mà có suy tư lệch đó, suy tư duy bất thiện đó, thì mình không nên suy tư những điều đó, mà hãy suy tư những cái điều gì thiện, để rồi cái niềm tin của mình được vững chắc, cái sự hành trì giới của mình được tốt đẹp hơn, rồi cái sự hiểu biết của mình về phương pháp mà mình hành trì đó, mình hiểu biết đúng đắn hơn, rồi lần lượt mình sẽ đoạn tận bỏ bớt những cái phiền não. Như vậy thì cái tâm của mình làm cho an tịnh. Hả mật, quý vị thấy một điều đó là cái niềm tin là một cái điều gì đó để cho chúng ta đặt vào đối tượng mà chúng ta đặt vào, đó là Phật pháp tăng tam bảo, hay là nhân quả nghiệp báo, rồi ngay cả cái pháp mà mình đang thực hành nó từng tự đi đến từng bước nó thành tựu đến đâu đó, mà mình luôn luôn có cái niềm tin vững chắc đến đó cũng là một cái điều mà để cho cái niềm tin nó càng vững chắc hơn thêm. Vậy vì vậy đó cho nên là mình phải hướng theo những cái vị mà các bậc thánh nhân các ngài cũng y theo pháp mà thực hành lời dạy của Phật. Các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật là nhờ nghe pháp của Đức Phật, hành pháp của Đức Phật, mà các vị ấy được giác ngộ giải thoát, thì mình thấy những cái hình ảnh đó, cái tấm gương đó là cái nơi để mà mình nương tựa, cái nơi cái vị đó là cái tấm gương đó để cho chúng ta nương tựa, thấy cái hình ảnh tốt đẹp đó để cho chúng ta gắn bó cái niềm tin của mình vững chắc lên thêm, vững chắc ở nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, rồi vững chắc ở nơi cái pháp mà mình đang hành, nó có khả ý sở dĩ đem lại cái sự an lạc tĩnh tâm cho cái nội tâm của mình, thì như vậy là mình thấy là cái đời sống mình tu tập như vậy là có cái sự kết quả ở trong đời sống. Và mình từng tự theo cái mỗi thứ lớp và mình hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật như vậy, thì mình thực hành đến đâu mình tìm đến niềm an lạc ở đến đó. Chỉ có khi nào mà mình không thực hành lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ xa vời, xa vời. Cũng như trong kinh có nói rằng cái thiện pháp mà không tăng trưởng thì ác pháp tăng trưởng, mà ác pháp tăng trưởng thì sẽ đẩy lùi cái thiện pháp. Có thể là mình không thực hành giáo pháp của Đức Phật thì cái niềm tin của mình có lúc bị mai một đi, cái sự hành trì giới hạnh của mình có lúc bị mờ nhạt đi, rồi cái tâm của mình nó không có định tĩnh được nữa. Nhưng mà ngược lại, nếu như một người có cái thiện pháp tăng trưởng, niềm tin tăng trưởng, giới hạnh được tốt đẹp, rồi cái sự chú tâm nó không có bị thất niệm, thì cái định tâm của người đó nó càng vững chắc hơn tiên. Và khi càng vững chắc á, thì cái hỷ tâm á, cái sự quan hỷ ở trong cái giáo pháp mà người đó thực hành á, càng ngày càng vững chắc hơn tiên, càng vững chắc hơn tiên. Thì đó là một cái tấm gương trong cái sự thực hành của một cái người mà hiểu biết cái ân đức của Đức Phật đã để lại giáo pháp. Từ cái việc học hiểu, siêng năng học hỏi mà cái vị ấy sẽ thực hành cái lời dạy của Đức Phật theo từng bước như vậy, từng thời gian như vậy, thì vị đấy sẽ có được một cái sự thành tựu nhất định, thành tựu nhất định trong thời gian nào đó trong tương lai. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, nói về hai giảng về hai cái đoạn đầu, tức là đoạn 316 và đoạn 317 ở đây. Xin dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chiều vào phước này đến chư tôn đức cùng như quý cô tu nữ, quý chị nam tín nữ, mong cho quý vị được yên vui. Cầu nguyện phước báo này đến hồi hướng phước báo này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng luôn luôn được sự an vui, chư Phật tử được an vui thánh quả. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con xin được phép xuống nước chính thỉnh trường đội nhất đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Quan trọng những thức này nó phải dựa lên trên hai điều là sự cảm nhận và sự suy tư bằng trí tuệ. Chúng tôi muốn nói sự cảm nhận gì? Là ví dụ như mình ở gần một vị thầy hay là qua cái trình bày của vị đó khiến cho mình cảm thấy rằng mình hoan hỷ. Mà trí tuệ ở đây thì không cần điều đó, mà chỉ cần suy tư cái gì đúng cái gì sai thôi. Như trong câu chuyện mà chúng ta được nghe kể nhiều lần về trường hợp ngài Xá Lợi Phật gặp ngài A-sa-chi, thì thứ gì đầu tiên là ngài Xá Lợi Phật nhìn thấy hình ảnh của vị Sa Môn rất là thân thiện, rất là thân thiện của A-ma, rồi ngài đi theo. Cho đến khi vị được họ thì xong thì vị này mới dừng chấp tay để hỏi ngài là ai, ngài tu thực hành pháp môn gì. Thì ngài sẽ chỉ ngài mới dùng một câu kệ ngôn bằng đạo xuất gia theo thầy chưa bao lâu, nhưng mà có thể chia sẻ với đời hữu của vậy vị và ngài trình bày câu kệ cho chúng ta nghe là chư pháp cùng duyên sinh, diệt phục cùng duyên diệt, ngã phục đại sa môn thường tại thiên thị thiết. Thì khi ngài nói cho câu này là các pháp như duyên mà sanh cũng như duyên mà diệt, thì Đức Phật bậc đại sa môn đã nói như vậy. Thì ngài trả lời Phật ngộ đạo thì chỉ qua tu đạo ở đây chú ý thì cái giai đoạn đấy thì chúng ta hai điều là sự cảm nhận từ cái không thể của ngã sở chi và cái trí tuệ đến từ cái lời dạy của ngài A-sa-chi. Đó là lý do tại sao mà ngài Xá Lợi Phật ngài luôn luôn tôn kính ngài A-sa-chi như một vị thầy đã khai tâm cho ngài. Điều mà chúng tôi muốn nói là tại đây thì là con người không có dễ dàng để hấp thụ, con người không có dễ dàng để nhận thức, và con người không có dễ dàng để thay đổi. Và ai mà làm cho chúng ta những điều đó thì chúng ta nên đặc biệt biết ơn. Thứ gì chúng tôi đã thấy sự đọc Phật năng vào rung xin lê đi Phật năng xin vĩnh sự đọc Phật năng hoa biển trả lời cho câu hỏi số 1. Thứ nhất là muốn hỏi rằng sự đó đang có nghe được không? Nếu mà sự đó đang nghe được, oh yeah, sao thì sự đó đang ở trong kinh hành quốc tế này biết cung kính tri ân thì tùy thời dễ đến hợp là cũng bằng cao thường. Bởi trong sứ dạy nói rằng một trong những đặc tính của một người học mà có tiến bộ đó là biết ơn tam bảo, biết ơn thầy tổ. Thì còn cái kinh nghiệm của sự tập pháp đó khi mà dạy học, khi mà là trụ trì, thì những người sống mà họ biết ơn với một người mà vô ơn, điều đó ảnh hưởng như thế nào về sự học của người đó, xin tỉnh sự đó cả.
Nhà nó là một thằng nhà có thằng cái đàn lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng những cái lễ mình đã lập đảm và mình hành cùng một cái tầng khác. Xin chào như vậy, tôi là nữ tình trạng Phật tử. Tất trong cái phần luận chúng ta vừa lên đầu tiên tâm thức những cái nhà đối với người cầu. Nếu mà nói về một cái người mà họ có trạng thái hay là có thái độ tri ân và cảm kích thì thật sự là họ hiểu rất nhiều ở trong cái sự suy nghĩ của họ. Hồi xưa tới giờ không biết Phật pháp, không hiểu được cái sự luân hồi hay là cái quả báo. Bây giờ ví dụ họ nghe Phật pháp, họ nghe cái tăng giảng dạy là chúng nó họ hiểu được cái điều này thì họ tỏ ra cái sự cảm kích. Thì đối với người mà họ có thái độ tri ân như vậy đó thì họ đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái cách giảng dạy của Như Tăng. Thì coi như vị này đã có chi kiến một phần để hiểu được cái con đường để đi đến sự giác ngộ của các vị luân hồi. Thì đối với cái người họ tỏ cái thái độ tỏ ra cái tâm mà họ bày biểu hiện ra từ cái thân của họ mà có những cái lời nói, có những cái cách thì thật sự là chúng ta thấy đối với cái tài trí của Đức Phật thì có rất là nhiều những người mà họ khi họ tiến bộ được cũng như là con trai chồng và quý khách sang cũng tiến bộ tạo quả tu được hơn thì có cái biểu lộ đối với tổng viên thích tha giống như người mẹ tinh thần vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái sự thành tựu mà cái chi kiến như thánh tu đồ quần là một cái phần thành tựu tốt đẹp mà trong cuộc đời mình để nghe pháp có được. Thì cái thái độ tri ân của những người như vậy đó thì họ biểu hiện cái sự tính thành, biểu hiện cái sự tôn trọng, biểu hiện cả cái tấm lòng của mình đối với cái bậc mà đã được đã thuyết giảng hay là thành tựu được giác ngộ để truyền dạy họ có cơ hội để họ được nghe. Hôm nay chúng ta thấy đối với rất là nhiều những cái chúng ta đang nghe Đức Vua Mi ngài Majatana Đức Vua Milanda của vị các Đức Vua là vị đế vương như tiên ngộ ngộ được phá rồi đó. Đức Vua đem hết cái lòng của mình, hết tâm tư của mình để gây dựng cái đạo Phật hay là gây dựng ủng hộ đạo Phật để thể hiện cái sự tri ân của mình trên con đường mà đã được chủ duyên hữu phước của mình đã được nghe. Thành chúng ta thấy là những người mà họ tỏ cái thái độ tri ân đó thì họ suy nghĩ đến cái sự luân hồi trong vô lượng kiếp và những sự đọa xứ mà họ biết được do không có gần được Phật pháp. Và họ hiểu được cái sự hạnh phúc thành tựu được do mình nghe được Phật pháp. Nên bình thường Đức Phật này nói cái sự dễ dãi là các bạn làm đó là một cái đó là phần bộ phẩm hạnh dễ dãi là cái đức tính và có bạn lành là có cái người mà giảng dạy cái con đường giác ngộ thì đó coi như là thành tựu con đường giác ngộ hay là phẩm hạnh là thành tựu. Như vậy thì những cái người mà họ có cái thái độ tri ân đó họ biểu lộ hay bạn họ bày biểu lộ hay là bày tỏ cái sự tri ân đối với vị đó thì còn rất nhiều cách. Chúng ta thấy như bác sĩ nó lý mà lại cái Phật mà lấy cái lưỡi liếm cái ngón chân của ngài hay là tượng Na La Hí Ri dùng cái giòi để hút bụi dưới chân của Đức Phật mà rải lên đầu mình. Rồi chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái sự thể hiện mà người ta có một cái sự tri ân đối với cái giáo pháp hay là đối với cái người mà giảng giáo pháp cao thượng đến mình và mình được cái dịp mà để mình đã được nghe đã được hiểu. Như vậy thì chúng ta thấy rất là nhiều những người mà khi mà họ tỏ ngộ chính pháp á bày tỏ cái tấm lòng của mình họ đem cả cái thanh mạng của mình để bảo vệ cái thánh pháp đó. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị vua mà như là Thái Lan hay Miến Điện mà trở thành quốc giáo đều là những vị vua mà nghe được Phật pháp. Các vị đó dùng cái khả năng của mình để cảm hóa được họ. Những vị vua đó mà những vị vua đó đem cái tấm lòng để mà thể hiện cái sự tri ân và báo ân đối với các vị mà hoàn thiện thánh pháp. Bởi chúng ta thấy đối với chư tăng ấy, là cái việc hoàn thiện giác pháp cho mọi người hưởng được hương vị pháp bảo đó, đó là cái phẩm sự của chư tăng. Và cái người họ cảm kích ấy, họ bày tỏ cái tấm lòng mình có sự ủng hộ trên phương diện hoàn pháp trong đời sống chư tăng, ủng hộ trong cái đời sống bốn món thực dụng nhu cầu tối thiểu của chư tăng để giúp cho chư tăng ở đó dễ dàng. Mà Đức Phật ngài nói trong cái quốc duy đó, ngài nói ngài là dân quốc duy cũng biết tôn kính những cái vị sa môn bà la môn mà chưa đến ở thì đến ở và đến ở đã ở được lâu dài thì người quốc duy có tiền tình không có hư không có duy giảm. Thì chính những cái điều mà họ tri ân và báo ân đó, họ bày tỏ cái tấm lòng của mình đối với con đường giác ngộ của Đức Phật và đối với những cái vị mà hành thiền chánh pháp đó, họ thể hiện cái tâm tư của mình. Là chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật mà như Ba Tên đi đó, mà chưa xét thì Đức Phật có một cái tâm đức vô lượng mà người dân của Đức Ba Tên đi đó, hay là quần thần của Đức Ba Tên đi đó, thì như Ba Tên đi cho rất là nhiều dạng bài học cho bá, cho địa vị, cho tôn gạo, dạng gạo áo tiền. Nhưng mà họ rất là kính Đức Phật, chứ mà họ biết Đức Phật ở đâu đó, họ thể hiện cái tấm lòng của mình bằng cách là nằm quay đầu hướng Đức Phật. Tại vì cái Đức Vua nằm hướng đó, họ đạt ở trên Đức Vua cũng có, nhưng mà họ biết Đức Phật ở đâu thì họ nằm ở quay đầu ở đó. Nhưng Đức Vua mà tỉnh ngộ mà Đức Vua thấy những quần thần mà quay đầu hướng Đức Phật ngủ mà đạt chân qua Đức Vua thì Đức Vua cũng rất là quan hỷ. Đức Vua nghĩ rằng ở đây nơi những người này có cái lòng bày tỏ cái lòng tôn kính đối với Bậc Đạo Sư một cách rất tuyệt đối. Họ cảm kích cái ân đức của Phật bảo mà lúc nào họ biết Đức Phật ở đâu thì họ đều quay đầu vào chúng đó. Thậm chí chúng ta thấy bài tỏ cái tấm lòng tri ân cũng như là ngày Sa Di Phá ngày giết mẹ Phật biết ở đâu á, thì ngày Sa Di Phá ngày trước khi ngủ là cũng nằm quay đầu vào hướng đó. Ngày quay đầu hướng đó thì ngày cảm cái đức mà của ngày Phật biết mà khi mà thuyết pháp mà cho mình bắt đầu tu đồ gần trở thành vị thánh nhật lưu từ ở ban đầu. Nên bình thường chúng ta thấy rằng cái thái độ cảm kích của một người đối với cái người mà cầu học đó thì họ biểu hiện rất là nhiều ở cái mặt là nhiều khi trên vấn đề mà ủng hộ vật chất hoặc là biểu hiện trên tinh thần, siêng năng học hỏi, siêng năng gần gũi, siêng năng vấn an và siêng năng lễ bái, trì tâm họ cúng dường. Thì những người họ có cái sự nguy hiểm như vậy đó là họ đã thấm nhìn rất là nhiều nơi cái pháp mà chuẩn bị ra thuyết giảng hay là họ đã được học. Thành ra những cái người như vậy đó thì Đức Phật ngày thường thường ngày cũng có một cái phần thưởng đối với họ là buổi chiều Đức Phật thuyết pháp những người tu sĩ, vì buổi chiều mà họ cũng được nghe Phật thuyết pháp mà các cái vị thánh nhân cũng làm những việc này. Nên thường thường chúng ta thấy đó là cái biểu hiện của cái người đệ tử và cái biểu hiện của người thầy là luôn luôn lúc nào cũng cố gắng dạy dỗ, cố gắng thuyết giảng, cố gắng thắp tấn thích lệ khiêm lên và cái người đệ tử nỗ lực thực hành. Như vậy thì chúng ta thấy đối với cái sự cái thái độ mà tri ân và cảm kích đó thì họ biểu hiện rất nhiều ở trong kinh điển mình coi thì rất là nhiều cách. Nhưng mà nói chung như là một tấm lòng họ suy nghĩ về cái điều thầy, suy nghĩ về cái giáo pháp, suy nghĩ về cái việc để nghe chánh pháp hết. Nên mình thường chỉ thấy nhìn vào cuộc đời này chúng ta thấy nhiều khi chúng ta suy nghĩ đó, trong vô số chúng sanh đó rất là ít những chúng sanh được nghe pháp. Ví dụ chúng ta nhìn vào cái phương tiện và phương tiện hiện đại của học pháp này thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái room mở ra, nhưng mà họ chỉ nói chuyện với cái hình thức là tâm sự tỏ bài thôi, chứ không phải là cái rung để trao chọn cái niềm tin của mình và cái thực hành của mình đối với cái lời dạy của Đức Phật. Nên thường chúng ta thấy nhìn vào cái sự tôn kính pháp mà hay là cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta nhìn vào trong rung đó thì chúng ta thấy cả hàng mấy năm sáu bảy trăm cái rung, nhưng mà thực sự đó thì cũng rất là ít những cái rung mà lên ta thuyết pháp giảng đạo mà những người đó họ có cái nỗ lực để họ vào nghe mỗi ngày thì các chúng ta thấy rất là ít. Còn rất là nhiều thì họ không có hiểu được, họ không có hiểu được, nó không có cảm nhận được cái Phật pháp, nó không thấy được cái cao quý của Phật pháp, nên họ cứ chạy đi tìm cầu Phật xét bên ngoài, và họ không có thấy được sự an vui của nội tâm khi mà tu tập lên được phương diện giác ngộ giải thoát. Thì ở trong cái câu hỏi thì tôi đã được cái trình bày như vậy, bây giờ thì nó xin giải nhất là cái trình bày. Nếu có gì thì chúng ta trình bày thêm.
Bây giờ xin được trở lại với vị giáo sư trong nghề, đó là sư Bạch Hóa Tân. Không biết sư Bạch Hóa Tân có nghe được không? Nếu sư Bạch Hóa Tân nghe được xin sư Bạch Hóa Tân thảo luận cho câu số 2. Sư Bạch Hóa Tân, chúng ta nói về thầy dạy thì chúng ta thấy có môn dạy về Phật pháp, có môn dạy về thế gian. Nhưng mà khi mà nói cái vai trò mà làm nước, vai trò gọi là vừa là có thân giáo vừa là khẩu giáo, thì theo sự tỏa pháp thân nghĩ cái khung cảnh của vị thầy dạy đạo nó khác gì với vị dạy được pháp thế gian, chúng ta muốn là sự tỏa thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thầy Tờ Giác Đắng, Thầy Tờ Pháp Đăng, Thầy Đức Minh Hạnh, cùng Sư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì khi mà mình nói đến vị Thầy đó, thì một điều đó là thầy ở thế gian và cái thầy của trong Phật pháp thầy dạy đạo đó, thì nó có một cái điểm mà mình nói là nó chung á, có thể là nói rằng cái việc mà mình truyền đạt cái kiến thức cái kiến thức cho cái người học trò của mình, thì cái người thầy ở ngoài thế gian á, thì nếu nói là một cái người sư phạm á, thì phải nói rằng trong đó phải nói rằng cái là một mô phạm á, cái người sư phạm á, thì để làm thầy người ta đó, thì ở ngoài đời đó người ta chỉ là nói rằng có cái kiến thức, có cái kiến thức một gì, một khía cạnh nào đó, một khía cạnh một mặt nào đó, hay một môn nào đó, thì người ta sẽ truyền đạt hết cái truyền đạt cho cái người thầy, người học trò của mình với cái khả năng. Thì ngoài ra đó thì còn có cái đạo đức, có nghĩa là nghĩ là mình có cái đạo đức thì mình sống sao cho nó đúng, bởi vì một cái điều đó là mình làm rồi mình dạy cho học trò về cái chữ nghĩa, dạy cho học trò về cái kiến thức, cái môn học của mình, thì đó là một việc. Nhưng mà ở cạnh đó thì bên cạnh đó thì cái người thầy cũng phải có một cái đời sống tương đối, tức là mình cũng có một cái đạo đức để sống tốt. Bởi vì một khi mà không có thể sống tốt á, thì dù mình có dạy cho cái người học trò của mình nhiều nữa, thì người học trò học ở mình ở một cái chỗ là được nhận, thu nhận được cái kiến thức thôi, chứ còn nó không có thể phục, hay nó không thể quý, hay là không thể kính trọng cái người thầy mình. Một khi một cái người thầy mà không có cái đạo đức, không có một cái đời sống sống tốt. Còn đối với một cái người mà dạy con Phật pháp á, thì con nghĩ là một cái người thầy thì ở trong kinh có nói rằng là người thầy là phải cái gì ngăn chặn không cho người học trò của mình làm điều ác, điều xấu, rồi là phải khuyến khích cái người học trò của mình làm cái điều thiện, điều tốt, rồi phải dạy người học trò mình tận tâm, tức là phải truyền đạt hết cái sở học của mình cái sự hiểu biết của mình đối với cái người học trò của mình, rồi phải là cái tức là phải khen tặng người học trò đúng nơi đúng chỗ, phải dịp thì cái người học trò hãy khen tặng cho nó đúng nơi đúng chỗ như vậy. Thì một trong những cái điều như vậy đó, nói đến cái người thầy thì cũng nghĩ rằng nó là cái việc mà mình truyền đạt cái tri kiến ở trong Phật pháp không thì cũng chưa có phải là hoàn toàn. Bởi vì một người thầy ở trong Phật pháp, cái người hướng đạo quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là mình sở dĩ mình quy ngưỡng Đức Phật á, là vì Đức Phật là một đấng trọn lành. Còn nói một mình quý một trọng một ai đó, thì cái người thầy mình ở một mức độ nào đó mình đáng quý trọng, đáng quý trọng, thì cái người thầy á, cũng phải là cái người mà có, nói chung là cái người có cái phẩm hạnh, những người có cái phẩm hạnh. Thì khi một người mà có cái phẩm hạnh như vậy đó, thì thật sự ra đó, cái truyền đạt mà về cái kiến thức Phật pháp đó, nó không phải là chỉ dừng lại ở cái kiến thức không, mà còn nói lên cái thân giáo, ngoài cái khẩu giáo ra đó, tức là lời nói để truyền đạt bằng cái sự chỉ dạy kinh nghiệm của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình mà mình truyền đạt cho cái người học trò của mình. Nhưng mà còn có một cái thân giáo á, là bản thân của mình, cái người thầy đó sống gọi là có cái phẩm hạnh, tức là có cái đạo đức, có cái phẩm hạnh là một cái người thầy. Thì cái người học trò đó, chúng ta thấy rằng á, là cái người học trò đó, ngoài cái việc mà học để nhờ người thầy mà truyền đạt lại cái tri kiến không đó, thì cũng chưa có đủ, mà ở đó người học trò còn học được cái cách, cái đời sống của cái người thầy, giống như là người thầy mà có cái phẩm hạnh, có giới hạnh, có cái đời sống thanh tịnh tốt đẹp đó, thì cái người học trò, mặc dù mình nói ở đây tốt đẹp trong cái nghĩa của phàm phu, cái nghĩa của cái người của tương đối thôi, nhưng mà nếu mà cái người học trò mà học ở được cái người thầy bởi cái thân giáo á, tức là mình làm đúng đắn, làm sự việc gì đúng đắn, dạy cũng hành theo Phật pháp đúng đắn, rồi cái người học trò cái tri kiến của người thầy đúng đắn rồi là còn phải thực hành là đúng đắn nữa, chân chánh nữa, thì cái người học trò từ đó mới có thể học và bắt chước theo, rồi trở thành một cái sự gần gũi, cái sự ấn tượng để cho cái người học trò có thể hành theo. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, cái sự khác biệt giữa một cái người thầy ở ngoài thế tục và một cái người học trò ở trong Phật pháp đó, người thầy ở trong Phật pháp đó, thì cái người thầy ở ngoài thế tục đó, thì truyền đạt một cái tri kiến, cái người thầy học trò là người thầy trong Phật giáo là ngoài cái truyền đạt ở trong tri kiến đó, thì còn có một cái đời sống chánh hạnh, giống như ta nói rằng là có thân giáo, rồi có khẩu giáo, rồi còn có cái thân giáo. Còn cái người thầy ngoài đời đó, người ta có thể là sống một phần nào đó thôi, tức là người ta chỉ truyền đạt cái kiến thức đó, rồi cái người học trò học được cái kiến thức đó, rồi nâng cấp lên thêm, rồi sau này nhờ cái kiến thức đó mà ra đời vô sinh sự sống, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái người học trò đó, người thầy ở trong Phật giáo đó, còn phải ngăn chặn không cho cái người học trò của mình làm điều xấu, điều sai, mà phải làm khuyến khích cái người học trò mình làm điều tốt. Thì con nghĩ rằng nó có những cái điểm khác biệt là ở chỗ là biết ngăn chặn và khuyến khích người học trò làm điều lành, còn ở trong Phật pháp, ở ngoài đời người thầy chỉ là truyền đạt cái kiến thức thôi, một phần nữa là chỉ làm cho mình sống được tốt đẹp một chút nữa, sống được tốt đẹp. Vậy vì nếu như một người thầy ở ngoài đời mà lôi thôi á, thì người học trò họ cũng không nể lắm họ cũng không nể. Nhưng mà đối với là một cái người thầy trong Phật pháp á, ngoài cái khẩu giáo ra đó là truyền đạt về cái tri kiến, truyền đạt về cái tri thức liên quan đến Phật pháp á, thì còn là một cái người chịu trách nhiệm rất là lớn là quan tâm đến cái đời sống hành trì của người đệ tử của mình, đó là khuyến khích làm điều tốt và ngăn chặn và không cho cái người đệ tử của mình làm điều xấu, điều ác, vân vân. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con xin tỉnh thượng tọa giác sẵn trở lại.
Alo, alo, nếu hết rồi thì giờ Pháp Đàn trả lời câu số 3, thầy trả lời câu này mời đó thành trả lời câu số 4 nha. Ở trong câu hỏi được số 3 thì cũng đưa vào cái bài học này để có câu trong số 3. Nói rằng người trẻ xuất gia có thể học Phật pháp của người cư sĩ cha. Ở trong câu nói luận này thì thường thường chúng ta biết ở đây thầy thu tôi lên cầm miết thì sao còn thấy đừng tổ tân nói nữa, thành cái người gì chẹt miết người ta thầy chính không có nói được, tôi nghe đừng tổ tân nói thì tân tân nghe miết nó rớt xuống thôi. Bây giờ quý vị nghe được chưa? Là cảm ơn quý vị. Ở trong cái câu pháp luận số 3 đó thì nói về người xuất gia có thể học Phật pháp với người cư sĩ chăng. Đây cũng là một cái điều mà đối với cái người tu nói chung đó, thì tôn trọng pháp, tôn trọng pháp thì cái người nào có khả năng mà trình bày pháp được đó, thì mình có khả năng để mình nghe. Cái điều này chúng ta thấy trong 10 cái vị thiền sư đương thời đó thì cũng rất là nhiều những vị thiền sư là người cư sĩ mà dạy cho cái tăng tu tập rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy ở đây thì đối với các nước quốc giáo đó thì chúng ta thấy những vị giáo sư mà trong cái trường đại học đó cũng rất là nhiều những người cư sĩ, và những người cư sĩ này hồi xưa là những người tu mà bây giờ họ vì cái việc gì đó mà không tu nữa nên họ cũng ra họ dạy lại cái Phật pháp cho người quốc gia ở trong những cái trường đại học. Thì chúng ta thấy những cái quốc gia thì rất là nhiều, nên cái vấn đề này á, nếu đạt với cái người Việt Nam chúng ta thì có nhiều khi chúng ta không có vừa lòng. Nhưng mà thật sự ra thì đối với những cái quốc gia người ta tôn trọng pháp, chỉ cần người nào mà dạy đúng Phật pháp thì họ học. Nhưng mà chúng ta thấy ở đời lúc mà thời niên cái thời kỳ của Đức Phật á, thì những người quốc gia mà chúng ta thấy như là bị thánh tan quả mà đức vua mời vào thuyết thuyết pháp không tung thì cái việc cư sĩ thì từ chối, thì vị này nghĩ rằng cái việc vị này nói rằng là cái việc làm đó không phải là việc làm của người cư sĩ, thì thỉnh cho tăng và đức Phật này cho tôn giả Nan vào giải trong cung của bà hoàng. Thì chúng ta thấy cũng có những trường hợp như vậy trong kinh điển. Nhưng mà đối với cái người mà họ biết cái lúc nào á, biết lúc nào là cái vị chư tăng là giảng dạy, còn lúc nào mà họ không có đó thì cái người cư sĩ họ cũng họ không có thể đứng ra giảng dạy được nếu mà họ là người mà tu sĩ mà xuất sắc thì xuất sắc thì Phật. Thật ra chúng ta thấy như là ngày Quan Ca đó, ngày Thiền sư Quan Ca là ngày người tu sĩ, nhưng mà ngài cũng rất là tôn kính cho tăng, nhưng mà ngài cũng dạy cho tăng tu thiền rất là nhiều về cái đề tài niệm thọ. Thì trong trong những vị vị thiền sư đương thời ấy, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những người tu sĩ gì rất là nhiều là tu sĩ, mười vị thiền sư đương thời nó cũng hết mấy người tu sĩ rồi. Thì những vị đó cũng dạy giáo pháp, dạy hành thiền mà theo cái giáo pháp của Đức Phật, nên chư tăng cũng học chứ không phải là không học đâu gì, chư tăng cũng vẫn học. Những vị nào mà khi mà học và cái tiến bộ thì họ vẫn học. Như vậy thì chúng ta thấy đối với cái người mà biết công chính pháp á, thì họ biết rằng tuy là họ là người xuất gia nhưng mà họ không gặp được Phật pháp, hoặc là họ không có được học. Bây giờ họ có một người nào đó họ giỏi họ dạy thì họ vẫn học như thường. Và chúng tôi thấy hồi xưa lúc này hòa thượng Định Tự Ngày Còn sau này có 7 phút cũng dạy, có 7 phút cũng dạy cho chư tăng học, và cũng có nhiều chư tăng theo học với cô 7 bây giờ là những vị cũng giỏi. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái giáo pháp của Đức Phật đó thì cái chủ đạo là chúng ta có kiến thức Phật học, mà kiến thức Phật học này đúng theo tam đẳng kinh điển thì cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Còn cái vấn đề mà người đó là người xuất gia cũng dạng cũng tốt, mà nếu không người tu sĩ dạng cũng tốt, thì chúng ta thấy ở trong kinh, chúng tôi nhớ trong kinh Tăng Chi đó cũng có gia chủ ý sư Đắc Phá, vị này cũng rất là giỏi Phật pháp, là vị này trở thành vị thánh, vị này là vị thánh A La Hàm, sau này vị xuất gia. Thì sư sĩ ý sư Đắc Phá là một cái vị mà rất là thông Phật pháp, tại vì là một bậc thánh nên hiểu Phật pháp rất là rõ, và vị này cũng có chia sẻ với chư tăng. Chia sẻ với chư tăng cũng có, chúng ta coi trong kinh Tương Ưng Bộ, ở bên Tăng Chi Bộ nó cũng có những cái chuyện như vậy. Thì như vậy nên chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, khi mà còn ở đời thì Đức Phật này cũng nói về những người chiến sĩ có đặc thù, cũng như là Đức Chúa Ra là nữ pháp sư tam tạng, nghĩa là nữ pháp sư thì bà có khả năng để thuyết giảng Phật pháp, và ai có khả năng để nghe thì nghe. Thành ra chúng ta thấy nó cũng có trường hợp như vậy. Và chúng ta thấy những tôn giáo thì cũng rất nhiều vị giáo giáo sư người cư sĩ, và trong thiền sư bây giờ cũng có nhiều vị thiền sư là người cư sĩ cũng dạy cho cái học tu học cũng có. Thành ra trong cái câu thảo luận số 3 đó, thì người xuất gia có thể học Phật pháp với người cư sĩ chăng, thì thật sự là học được chứ không sao, nếu người cư sĩ đó là người không thạo tam tạng kinh điển thì họ có thể dạy và mình có thể học. Thì ở trong câu thảo luận số 3 thì chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin tỉnh đừng có mất phân trả lời câu thảo luận số 4. Ở trong câu thảo luận số 4 thì chúng ta đẳng đưa lên cũng căn cứ vào cái học mà mở rộng thêm. Nói về cái một người tự học có thể nói mình là không cần thầy dạy không? Một người mà tự họ học có thể nói là mình không cần thầy chỉ dạy không? Tỉnh từ đó phân thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rung. Các vị có nghe rõ không vậy? Nghe được ha? Dạ, nghe rõ. Vâng. Bây giờ đó thì chúng ta biết rằng là người ta nói một cái câu là không ai mà biết ở trong tức là mẹ sinh ra người ta biết sẵn đâu, mà còn phải tùy do cái còn phải học hỏi ở trong cuộc đời này, trong đời này. Bắt đầu là chúng ta nhắm mắt, chúng ta bắt đầu là mở mắt chào đời, cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, thì tất cả trong cái điều đó nó đều là một cái sự làm cho con người ta có thể là một cái từ bước trưởng thành để chúng ta học hỏi hết. Và như vậy thì một điều đó là người ta nói đó là cái biển học á thì nó mênh mông, nó không bao giờ nó có kết thúc. Mình có thể mình có kiến thức ở cái này mặt này, nhưng mà mình không thể có kiến thức ở mặt khác. Ví dụ như chúng ta thấy là cái người mà về người ta có cái kiến thức về cái trình độ nào, chuyên môn về mặt nào đó, thì cái người đó họ sẽ có cái chuyên môn mặt đó thôi, chứ họ không thể có cái chuyên môn ở mặt khác. Thì để mà cái người ta mà có thể hiểu hết được nhiều thứ thì không bao giờ mà cảm thấy như là cái sự mà nó có thể là đầy đủ được hết á, không bao giờ nó là toàn hảo được. Bởi vì là người ta nói một cái câu là không thầy đố mày làm nên á, cái câu mà người ta nói. Thì ở đây nó có một cái nghĩa là như thế này. Thật sự ra thì một cái ngành nào, cái việc nào á, từ lúc mà mình mới sanh ra đời cũng vậy. Khi mà mình ba mẹ, cha mẹ, mẹ mới sanh ra, rồi bắt đầu ăn cơm uống sữa, rồi lần lượt lớn lên, bắt đầu là mới biết nói. Thì cái biết nói mà bập bẹ kêu ba kêu má này có lẽ là cũng phải là do cha mẹ chỉ dạy rồi. Rồi lớn lên chúng ta vào trường đời, từ lúc mà học phổ thông cho đến học cái môi trường đại học và vân vân, thì những cái học đó đều cũng phải trải qua những cái thời gian để chúng ta trưởng thành lần lượt, lần lượt. Thì bây giờ khi mà nói rằng cái thế gian này nó là giống như là một cái túi khôn á, cái lượm lặt của cái kinh nghiệm, các cái kiến thức của xã hội đó, nó cũng như là cái túi khôn thôi. Và cái túi khôn đó nó được thu nhặt bởi các cái kinh nghiệm của bậc tiền nhân đã đi qua. Thì cái người mà học á, người mà hiện giờ mình đang học á, có nghĩa là mình lượm lại, mình coi lại, mình xem lại những cái kiến thức mà kinh nghiệm, hay kiến thức là kinh nghiệm của các bậc tiền nhân để lại thôi. Cũng là vậy. Nhưng mà mình không có học á, thì mình không thể nào biết được. Bây giờ á, là không ai chỉ dạy. Thật sự ra thì chúng tôi nghĩ rằng là một mình không thể mình sống độc lập được. Chúng ta sống một mình mà nói rằng tôi thì chỉ một mình tôi thôi, thì sự thật ra cái người đó nói như vậy thì cũng không đúng nữa. Với lý do là như thế này, mình không có thân bằng quyến thuộc thì mình cũng có cái người hàng xóm. Và nếu như mình không có cái người hàng xóm á, thì cái mà mình sống trong cuộc đời này, mình có được cái nhà để người ta cất á, thì cũng phải có cái người thợ hồ, thợ mộc xây. Hoặc là mình có được cái hạt cơm ăn á, thì phải nói là có cái hạt cơm ăn á, thì phải nói là nhờ cái người nông dân. Mặc dù là mình có đồng tiền để mình đổi ra, mình trao đổi bằng cái đồng tiền, mình mua cái hạt gạo đó để giờ mình nấu ăn, thì mình có được cái hạt gạo đó là do cái đồng tiền của mình. Nhưng mà để mà mình có cái hạt gạo mình nấu ăn á, thì phải nói rằng cũng phải là do cái người nông dân làm ra, chứ không thể mình nói là một mình được. Thì bây giờ mình nói trên cái phương diện học cũng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là cái học á, thì nó có nhiều cách. Người ta có thể đi vô trường thì từng lớp, từng theo trường lớp mà người ta học ở nhiều cách, được thầy chỉ dạy, được cái người thầy này người kia chỉ dạy thôi, chỉ dạy kiến thức mặt này, kiến thức mặt kia, thì cũng phải có cái người thầy chỉ dạy. Rồi ngay cả cái người mà họ không từng lên đến trường lớp, không có thầy chỉ dạy, thì họ xem một cuốn sách, hoặc là họ xem coi cái người nào đó làm cái gì đó, mặc dù học lớn, tức là không phải trực tiếp là lại là xin thầy cho tôi học cái này đâu. Họ thấy cái người đó làm, rồi họ đứng họ dòm xem, họ dòm coi một chút rồi họ để ý, họ về họ làm được, thì may vài bữa thì họ làm được cái việc đó, họ thành công được cái việc mà họ làm, do là họ nhìn thấy cái người đó họ học lớn, họ thấy cái người đó họ làm, thì như vậy họ cũng có học từ cái người thầy, mặc dù là cái người thầy đó không trực tiếp dạy họ, mà họ ít ra họ cũng thấy được cái người ta làm, cái vật đó, làm cái việc đó, họ làm, họ bắt chước, họ làm theo thì họ mới làm được. Rồi hoặc là mình có thể xem một cái cuốn sách, thì cái cuốn sách đó là cái túi khôn, cái túi khôn mà các bậc tiền nhân ghi lại, mình coi, rồi mình học được những cái kinh nghiệm, rồi mình nhớ được ở trong đó nhiều hoặc ít, nó trở thành cái bài học, cái vốn kiến thức của mình. Thì cái mà mình coi cuốn sách á, mặc dù nói là một cái người thầy á, không phải là mình lên lớp để có người thầy chỉ cho mình điều này điều kia, nhưng mà mình coi cuốn sách đó, cái cuốn sách đó là ai, tức là phải có cái người dịch thuật ra, cái người biên, cái người dịch thuật ra, hoặc là cái người biên soạn, biên soạn ra thì mình mới có thể có được cái kiến thức đó. Thì cũng phải là mình có cái người chỉ dạy mình rồi, có người học rồi, phải có người thầy. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng trong cái túi đời, trong cái cuộc cõi đời này, mà để mà thông suốt được cái thứ cái khôn ở trong cuộc đời này, rồi để mà thông suốt ở trong Phật Pháp á, thì cái cách này cách kia thì chúng tôi nghĩ rằng mình làm sao mà không có thầy được. Chỉ riêng á, Đức Phật của chúng ta đó thì là một điều gọi là không thầy chỉ dạy thì đúng. Bởi vì từ khi mà Ngài ngồi tĩnh tọa dưới cội cây Bồ Đề, trước đó khi Ngài là còn Bồ Tát ấy, thì phải nói là Ngài có thầy, có thầy. Hai vị thầy Alama Vỗ Tắc Ta đó là hai cái vị thầy mà dạy cho Ngài. Rồi lúc mà Ngài còn vị người là còn là một thái tử đó, thì có một vị đạo sĩ, có một vị thầy mà chúng tôi quên tên rồi. Vị thầy đó vừa dạy văn mà vừa dạy võ nữa. Rồi đến khi mà Ngài xuất gia rồi đó, thì được hai vị thầy mà dạy đạo cho Ngài là Alama Vỗ Tắc Ta. Một vị thì chính đạt được cái tầng thiền vô sở hữu xứ, và một vị thì đạt được cái tầng thiền mà là phi tử xứ. Thì lúc đó nó là Ngài có thầy, nhưng mà đến khi mà Ngài ngồi tĩnh tọa dưới cội cây Bồ Đề để mà chứng đắc ở dưới cội cây Bồ Đề trong suốt đó thời gian đó, thì sau khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, trong thời gian đó thì Ngài không có thầy. Cho nên là thường là nói là một bậc chánh đẳng giác là có một cái trí gọi là cái trí vô sư đó, tức là không có thầy chỉ dạy, không có thầy chỉ dạy. Cho nên là chúng ta có một tụng một cái bài kinh là làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đạt chánh giác, và do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy, ví dụ vậy. Thì ở đây đó là Ngài tự giác ngộ được những điều đó. Chứ còn chúng tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái người mà thông minh nhất á, thì cái người đó họ cũng phải trải qua bao nhiêu kiếp mà họ học hỏi từ cái túi khôn đó rồi, từ cái kiến thức ở trong cuộc đời này rồi, họ mới có được cái điều đó. Rồi cái người mà tu tập trong chúng ta tin rằng có đời trước, có đời sau, có những cái phước trí, rồi có những cái phước vật, rồi có những phước đức. Thì cái mà người mà tạo nhân phước trí đó, thì cũng cái nhân đó mà do trí thì bao gồm cả trí văn, trí tư và trí tu. Thì cái người mà họ có được cái trí tuệ đó đó, thì phải nói là trong nhiều kiếp họ cũng đã từng học rồi, từng học bằng học bằng cách này hoặc học bằng cách kia. Không trí văn thì là trí tư, không trí tư là trí tu, hay hoặc là ba loại trí đó luôn, để tạo thành cái sự hiểu biết cho họ. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong cách này cách kia thì mình cũng không thể nào nói là mình độc lập một mình mà mình nói là mình không có thầy chỉ dạy hết á. Ngay cả mình bắt đầu mở mắt chào đời thì mình cũng đã cất cái tiếng kêu mà ba và mẹ, cha và mẹ đó, thì cũng là cái sự hướng dẫn của cha mẹ mình rồi, chứ làm sao cũng không có, làm sao mà không có được. Rồi đến khi mà mình vào trường đời, từ lúc mà mình học mẫu giáo cho đến học hết tiểu học, rồi lên tới trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi lên tới môi trường đại học đó, thì những cái qua cái từng bước đó cũng phải học hết. Rồi cái người học đạo cũng vậy đó, thì cách này cách kia, gián tiếp hoặc là trực tiếp, thì mình cũng phải có người hướng dẫn mình. Mình xem một cái cuốn kinh, xem một cái cuốn sách, thì ai là cái người mà làm ra cái cuốn sách đó, ai mà dịch ra cái cuốn kinh đó, dịch thuật hoặc là soạn thảo, thì cũng phải nói là nhờ cái người mà làm ra. Thì cái người mà dịch thuật hoặc soạn thảo đó phải nói là cái người thầy của mình, cũng là cái người thầy của mình. Rồi trong cái nhiều cách nữa, thì như thế nào đi nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là dù mình là mình có như thế nào đi nữa, nếu như mình là người phàm phu thì mình không thể nói là mình không có thầy chỉ dạy đâu, mà cần phải có thầy, có thầy. Như các bậc thanh văn á thì cũng đều phải có thầy hết, tức là phải được một đấng, một bậc chánh đẳng chánh giác, giáo hóa, thuyết pháp, rồi hướng dẫn, dạy dỗ, thì cái bậc thanh văn đó mới trở thành một bậc thánh vô lậu được. Rồi còn đối với chỉ có Đức Phật độc giác á, và Đức Phật toàn giác, là những cái vị đó có cái trí tuệ gọi là trí vô sư đó, những cái vị này không cần phải có thầy. Nhưng mà còn lại là chúng ta dù là gián tiếp hay trực tiếp, hoặc học bằng cách này, hình thức học này, hoặc là hình thức học cách khác, nhưng mà cũng phải có thầy thôi. Chúng tôi xin thưa như vậy. Cho nên là chúng ta dù như thế nào, học văn, học võ, hay học kiến thức cái mặt này mặt kia đó, thì cũng phải nói là nhờ thầy hết tất cả. Chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì thời gian cũng còn ít nữa. Thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận câu kế tiếp. Có lẽ là hết câu kế tiếp nha. Thượng Tọa Pháp Đăng không biết nghe được không ạ? Bây giờ không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không vậy? Mô Phật. Ở đây Thượng Tọa Pháp Đăng đưa tay ra, giờ thỉnh cái câu số 5 ở đây nè. Có người nói rằng là học Phật Pháp rồi truyền đạt cho người khác cũng là cách báo ơn thầy tổ. Báo ơn thầy tổ, quan niệm đó có chính xác không? Thì thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 5. Có lẽ là còn khoảng tiền hơn 10 phút. Thỉnh Thượng Tọa quan hỷ thảo luận câu này xem như là câu cuối vậy.
Alo. Cảm ơn thầy đã nhận được lời giải đáp. Ở trong câu thảo luận số 5 thì chúng ta thấy rằng đặt vấn đề có người nói rằng mình học Phật pháp để truyền đạt cho người khác cũng cách bảo thân thầy tổ văn định mình có chính xác không? Thật sự thì quý vị thấy ở trong 38 phút thì Đức Phật cũng dạy đó là tiếp độ vợ con, tiếp độ yến thuộc, tiếp độ mẹ cha đó. Thì nó đối với người cư sĩ đó, thường thường mình học Phật pháp thì mình chia sẻ với người trong gia đình của mình. Cái đó là cái cách để mà thường thường quý vị thấy đối với lòng cha mẹ thì dạy con. Thì chúng ta cái cách mà dạy con đó, mà chúng ta dạy Đức Phật pháp cũng là một cái cách để làm cho gia đình của mình nó nghĩa là có cái chi kiến đến Phật pháp, và cũng để mình thể hiện cái cầu kiến của mình. Mới tình thường quý vị biết rằng đối với cái người tu sĩ thì chúng ta thấy ngay cái đời sống của bà Puchitala nữ tỳ của hoàng hậu Samawati thì bà nghe pháp xong rồi bà cũng thuyết pháp cho hoàng hậu Sumawati nghe, và bà bắt đầu quả tu đồ vườn. Chúng ta thấy rằng đó đối với Phật pháp á, thì chúng ta học Phật pháp mà chúng ta học đúng mà học thật sự thấy rõ ràng đó, thì chúng ta truyền trao cho mọi người nghe để họ có thể đạt được cái tiêu chí này. Bởi bình thường trong đời chúng ta thấy chúng thấy rất nhiều cái câu chuyện mà Đức Phật ngày mỉm cười với cái chàng thanh niên cùng với 500 người bạn đó. Thì chúng ta thấy là mới đầu thì vị này là người cư sĩ biết về năm giới cho những người bạn mình nghe, những người bạn mà giữ được năm giới thì vị này giữ 8 giới. Khi ngày biết được 8 giới thì những người bạn giữ được 8 giới thì người tu tây di giới, thì tu thì tu giới, rồi chính sơ thì những người đánh chính đắc đạo lại. Thì Đức Phật này nhớ lại câu chuyện đệ tử của Đức Phật Gautama có vị thầy sinh ra như vậy thì mỉm cười. Thì chúng ta thấy là đối với cái người mà nó có một cái điểm như thế này, quý vị, thường thường mình dạy người ta đó người ta nói là dạy một lần cũng bằng năm lần học. À, trên bình thường mình nói là mình học Phật pháp rồi mình dạy cho người khác đó, nó nâng cao cái chi trí của mình lên rất là nhiều. À, và đó cũng là cái cách mà bình thường chúng ta biết rằng đối với cái người mà cư sĩ họ cũng làm được. À, để nghĩa là mình học Phật pháp hoặc đến học đàng hoàng rồi mình dạy cho người khác để mình mở rộng thêm cái tri kiến của mình. Trong lúc mà mình dạy đó, mình cũng đầu tư thêm nhiều để mình trình bày. Chính vì vậy nên mình cũng rất là thiện cảm với Phật pháp. Thì điều này á, thì chúng ta thấy rằng cũng là điều báo ơn thầy tổ, bởi vì thường thường quý vị biết rằng đối với người tri kỷ không phải là không dạy học được. Mình có thể dạy học được, mình dạy Phật pháp cho người ta được cũng được, chứ không phải là không có được. Ở trong đệ tử Đức Phật thì Đức Phật cũng không cấm và chị Tăng cũng không cấm những người tu sĩ dạy Phật pháp cho mọi người. Thành ra chúng ta mà học Phật pháp được thì chúng ta cũng thấy được cái lợi ích mà chúng ta học được cái giáo pháp đó, và chúng ta đem chuyển dương cái giáo pháp đó để trả lời thầy tổ, cũng là một cái cách rất là chính xác chứ không phải là sai lầm. Cái sai lầm đó là vì khi mình biết rằng đối với mình mà học rồi mình không có truyền ai đó, chúng ta thấy ở trong kinh Trường Bộ có một vị vua, vị vua này cũng có cái tài trí nghĩ rằng mình người thiết xác là tự giáo buộc mình. Đức Phật này có đưa ra cái hình ảnh ví dụ nói về cái củ quý ở trong cái dương quốc này, giờ mình hưởng mình với mình chia cho mọi người thì cái người nào tốt hơn. Thì nói rằng cái người chia cho mọi người thì tốt hơn cái người hưởng một mình. Thì Đức Phật này cũng đưa ra cái lời tiên mà giống như vậy, mình đã hưởng được cái hương vị giáo pháp rồi đó, thì mình nên chia sẻ hương vị đó cho mọi người. Cũng như ở trên đời này có những cái gì mà mình hưởng thụ được, mình biết cái đó là quý báu, thì mình nên chia sẻ cho mọi người. Đó cũng là cái cách mình biểu hiện cái lòng tri ân của mình đó với những cái bậc tiên trước mà mình đã được học và đã được rèn luyện, và mình thấy được cái lợi ích tối thượng đó, nên bây giờ mình đem ra để mình giúp mọi người. Đó cũng là tiền báo chính pháp, cũng là tạ ơn thầy tổ. Thầy chính thầy tổ của mình đó, cũng vì mục đích hoàn tiền giáo pháp mà dạy cho mình, và bây giờ mình dạy lại đó là mình có cái tâm tư để truyền cao cái giáo pháp mà thầy mình đã dạy cho mình. Thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi cũng thấy đối với người cư sĩ mà hành thiền họ cũng chia sẻ và dạy thiền từ thế hệ đến thế hệ khác á, và cũng vẫn tiếp tục dạy, và họ cũng mở rất là nhiều cái trường thiền như là ngày anh ta ngày mở cả mấy chục người ta tâm cái trường thiền trên thế giới này, và ngày cũng để lại cho cái đệ tử của mình dạy, trong đó có hàng xuất gia cũng có hàng tư sĩ tại gia cũng có. Nếu vị nào mà học Phật pháp, học hành thiền mà đủ kiến thức hiểu biết để mà hướng dẫn được người thì ngài cũng sẵn sàng để giúp vị đó ra để người vị đó giải thoát. Thành ra chúng ta thấy đối với cái tâm niệm mà như ngài Văn Cao mà mở ra cái pháp thiền niệm họ đó, cũng là cái cách để truyền bá tấm pháp của Đức Phật, rồi cũng tri ân thầy tổ của mình. Và thế hệ sau cũng vậy, thế hệ sau cũng truyền dạy cái phương pháp niệm thọ để tri ân ngày Văn Ca, vì ngày là cũng quá giảng rồi. Thì chúng ta thấy rằng thế hệ mà được truyền như vậy cũng giống như là chúng ta nhận được cái củ quý mà chúng ta thấy, vì cái củ quý sẽ giúp đỡ chúng ta không có bị khổ lụy, thì chúng ta cũng chỉ cho người ta củ quý đó, là người ta cũng được cái sự không khổ lụy đó. Thì cái đó là điều mục đích rất là tốt trong Phật giáo. Đức Phật này luôn luôn nghĩa là một người đề cao những người tu sĩ có khả năng thuyết pháp. Thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng nói khi mà chúng ta là người xuất gia thì chúng ta nên như này có thuyết pháp, còn nếu chúng ta là người tu sĩ như là gia chủ út giá hoặc là mẹ của nắng của lá, những cái người tu sĩ nữ giỏi giáo về hành thiền, giỏi giáo về Phật pháp, thì đó là được làm gương. Và Đức Phật này cũng nói mình nên ước muốn, nếu là người nam thì như gia chủ quốc gia là cư sĩ, còn nếu là nam quốc gia thì hãy như ngày cha đi quốc tá, hoặc ngày mốc la ná là cái thước để đo lường. Thành ra chúng ta thấy người cư sĩ Đức Phật này cũng khuyên
được như những người gia chủ mà giỏi giáo dục Phật pháp. Bởi vì thường thường quý vị thấy lúc mà chạy là khống chế luật sư ngoại đạo, nó cũng có nhiều người cư sĩ tin Đức Phật gây ra để khống chế luật sư ngoại đạo. Như Đức Phật này nói việc này thì cũng như lai việc mà dùng tâm thông là trong cuộc đời của Đức Phật là đó là thông lệ của vị chính là chính giác, nên ngài phải dùng tâm thông để chinh phục luật sư ngoại đạo. Nhưng mà đối với những người cư sĩ của ngài đó thì cũng có khả năng để chinh phục luật sư ngoại đạo chứ không phải là không. Nhưng mà trong 30 cái thông lệ của chư Phật đó, thì Đức Phật này phải dùng tâm thân để khống chế được chư ngoại đạo. Mà cái điều này đặc biệt chỉ có Đức Phật này dùng được tâm thân thôi. Chứ còn cả đệ tử của ngài cũng dùng thần thông nhưng mà không có thể dùng được tâm thân. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó là ngay trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, đã có những người cư sĩ ưu tú để làm cái việc mà trả ơn Đức Phật bằng cách là truyền trao giáo pháp. Để nuôi một cái kén cái màn vô minh cho mọi người để họ có thể thức tỉnh, họ có thể tu tiến được tùy theo cái trình độ của họ để họ làm duyên giác ngộ hay là các hiện tại họ có thể chứng ngộ được đó. Thì đối với Đức Phật đó là những con đường mà giác ngộ đó thì Đức Phật này không bao giờ cản. Mà Đức Phật này cũng đã nói với một vị vua mà suy nghĩ sai lầm đó, nói về cái người mà cũng như là mình giác ngộ giải thoát, bây giờ mình tháo sợi dây, mình bị cột sợi dây, trên đời ai làm như vậy? Thì Đức Phật này mới đưa ra cái hình ảnh, không phải là bị tháo dây cột dây mà ngài nói cái hình ảnh là cái của gì ở trên vương quốc này như là vàng bạc hoặc là châu báu, mễ lúa, lúa cóc đó, không phải để mình được vua hưởng mà tất cả mọi người có thể hưởng được, và mọi người hưởng được thì con cái vợ chồng mình cũng muốn họ hưởng được cái truyền thống đó và cái hạnh phúc đó. Nên mọi người mới làm cho cái hạnh phúc nó lan rộng ra. Thì cũng như vậy, Phật pháp đã được làm lan rộng để đẩy lui cái tà kiến, đẩy lui cái tà kiến và mọi người thực hành cái hạnh lành. Bởi chúng ta thấy chữ ác mà sát chúng tiền phụng hành đó, tự tịnh chỉ ý tỷ chi Phật dạy. Tỷ chi Phật giáo cũng như là Đức Phật này dạy về cái việc mà từ bỏ việc ác, làm việc lành và giữ tâm ý tâm sạch. Như vậy thì chúng ta thấy đối với đạo Phật nói về cái tôn giáo của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy cả thứ chúng cũng đều hoằng pháp hết, tăng ni thiện nam tín nữ đều hoằng pháp hết, chứ không phải để dành riêng một giới nào. Nhưng mà cái điều kiện mà tại vì Đức Phật là biết cái hạnh nguyện của mọi người đó, nhiều khi họ ở trong hàng cư sĩ nhưng họ rất là ưu tú, nhiều khi họ ở trong hàng quốc gia nhưng họ rất là ưu tú, thì cái những vị ưu tú đó được Đức Phật này nói lên là những cái người là làm người tối thắng. Họ là những người tối thắng trong cái hàng cư sĩ nam hay nữ, đối với hàng quốc gia hay hàng tại gia, thì có những cái hàng gọi là tối thắng đó, chính vì cái hàng tối thắng đó nên lúc Ma Dương đã thống kê lên những người đệ tử của Đức Phật, và trong đó có hàng nam nữ cư sĩ luôn chứ không phải là chỉ Chư Tăng không, và mới đi xin Đức Phật bây giờ đầy đủ hết rồi, xin Đức Phật đi tập niết bàn. Như vậy thì rõ ràng Ma Vương vẫn biết được các đệ tử nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Đức Phật có khả năng, có biện tài, có thể chỉnh đốn lại những cái tư tưởng sai lầm của các đệ tử chúng, hành chính chúng nam chính cư sĩ ở nơi đó. Nên Đức Phật này, Ma Vương mới tỉnh Đức Phật viên tịch viết bàn, bây giờ Đức Phật đã làm chánh pháp lan rộng và tất cả mọi người đều có thể thấm dừng rồi. Bây giờ đúng vào đúng lúc để tỉnh Đức Phật viên tịch viết bàn. Thì Đức Phật này hứa ta 3 tháng nữa Như Lai viên tịch niết bàn. Thì cái chuyện như vậy chúng ta thấy trong kinh điển nó rất là nhiều, và chúng ta cũng nên có sự suy nghĩ đúng đắn về vấn đề này. Có nghĩa là chúng ta dạy một lớp bằng chúng ta học 5 lớp vậy đó, thành ra thường thường chúng ta cũng có nói đến gần dạy một lần thì bằng 5 lần mình học, và mình dạy vậy cũng là truyền bá những cái gì mà mình học từ những người thầy của mình, để mình báo ơn thầy của mình, là thầy của mình thì học thầy tổ, thì như vậy nên báo ơn thầy tổ là một cách để truyền đạt những cái giáo pháp. Bây giờ thì chúng tôi thấy cũng vừa đúng giờ để kết thúc buổi học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin gửi viết lại cho ban điều hành để kết thúc buổi học, và chúng ta chính thức kết thúc học hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe cái bài kinh trẻ bằng tiện quát lát tá cứ tá là phân đoạn 3, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 1, 3, 8 giảng sư thượng đạo Giác Đẳng thuyết giảng ngày mai. Bây giờ chúng ta xin mời chị Dĩnh lên chị ân chị phân đức của họ hữu quan hệ hôm nay.
sa thuốc, sa thuốc làm thai. Con tâm như thai mạc đại chúng trong rơm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diện mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Mời cô tỉnh hảo.
Thank you. bất cao cao hiến thầy. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu cảm với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thầy. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu cảm với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thầy. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu cảm với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thầy.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Tha Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Sa Dạ. Thank you.